Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Vũ Nhôm bị khởi tố thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại về bản án đối với Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong. Các nhà lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ loan báo thỏa thuận ngân sách 2 năm và động đất ở Đài Loan làm 7 người chết, 254 người bị thương.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ít nhất 7 người chết, 254 người bị thương trong trận động đất 6,4 độ Richter vừa xảy ra vào nửa đêm ngày 6 tháng 2 ở thành phố Hoa Diên, Đài Loan. Đã có hơn 200 người được giải cứu nhưng hiện vẫn còn hơn 80 người mất tích và được cho là còn mắc kẹt bên trong các tòa nhà bị sập. Trận động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 50 phút tối 6 tháng 2 tại khu vực cách thành phố Hoa Liên 22 km về hướng Đông Bắc. Tâm chấn ở độ sâu tương đối nông, chỉ cách mặt đất 10 km. Trong số những người bị thương có người Trung Quốc, Séc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Một tình nguyện viên nói với Reuters, đây là trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Liên hoặc ít nhất trong 40 năm tôi sống ở đây. Nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu những người bị mắc kẹt trong một tòa nhà 12 tầng đã bị đổ, nghiêng hẳn một góc 40 độ, với các cửa kính bị vỡ tung trong lúc cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp cố gắng giúp những cư dân hoảng loạn đi lang thang trên phố. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tới hiện trường động đất vào sáng sớm ngày 7 tháng 2 để trực tiếp điều hành hoạt động giải cứu. Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc lên tiếng chia buồn và tuyên bố sẵn sàng gửi các đội cứu hộ đến giúp Đài Loan để khắc phục hậu quả thiên tai. Từ Đài Bắc, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam cho biết hiện chưa có thông tin gì về số thương vong nơi người Việt trong trận động đất. Chủ nhiệm văn phòng ông Trần Duy Hải cho Tuổi Trẻ biết vì là dịp cận Tết nên không có nhiều khách du lịch Việt Nam tại Hoa Liên. Du khách Việt thường đến đây vào mùa hè. Hoa Liên là một thành phố du lịch vùng Duyên Hải với khoảng 100.000 cư dân. Trận động đất kinh hoàng đã khiến các đường phố nơi đây bị hư hỏng nặng, khoảng 40.000 hộ gia đình bị mất nước và 1.900 ngôi nhà bị mất điện. Đến trưa ngày 7 tháng 2, gần 5.000 căn nhà đã được cấp nước trở lại và khoảng 1.700 hộ gia đình đã có điện. Tuy nhiên, chính phủ Đài Loan cảnh báo các đợt dư chấn với cường độ ít nhất là 5,0 độ Richter có thể làm rung chuyển khu vực trong 2 tuần tới. Trong suốt ngày 7 tháng 2 đã xảy ra nhiều cơn hậu chấn nhẹ khiến cư dân hoảng loạn.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư loan báo họ đã đạt được đồng thuận về một thỏa thuận ngân sách 2 năm mà sẽ cấp cho cả Lầu Năm Góc và các chương trình nội địa khoản tiền vượt quá giới hạn hiện thời, gần 300 tỷ đô la. Chiều lòng, các nghị sĩ đảng Cộng Hòa chủ trương tăng chi tiêu quốc phòng và các nghị sĩ Dân Chủ muốn hàng tỷ đô la cấp cho các dự án cơ sở hạ tầng và giúp chống lại nạn lạm dụng chất gây nghiện opioid. Thỏa thuận này có phần chắc sẽ được đưa vào một dự luật chi tiêu ngắn hạn mà đã được Hạ viện thông qua hôm thứ Ba và nhằm tránh được một vụ chính phủ đóng cửa vào nửa đêm ngày thứ Năm. Kế hoạch cũng bao gồm gần 90 tỷ đô la cứu trợ thiên tai vốn đã trễ dành cho các nơi hứng chịu bão như Texas, Florida và Puerto Rico. Và nó sẽ nâng trần nợ của chính phủ lên để ngăn ngừa việc Mỹ lần đầu tiên không thanh toán được nợ đúng hạn chỉ trong vòng vài tuần nữa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo hàng đầu của phe Dân Chủ tại Hạ viện đã lên tiếng phản đối kế hoạch này. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố sẽ phản đối dự luật ngân sách này, trừ phi các nhà lãnh đạo Cộng hòa Hạ viện hứa sẽ đưa ra một cuộc biểu quyết về luật để bảo vệ những người nhập cư Dreamer đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất sau khi được đưa đến Mỹ bất hợp pháp lúc còn nhỏ. Hạ viện hôm thứ Ba đã thông qua luật để giữ cho chính phủ hoạt động tới ngày 23 tháng 3, kết hợp dự luật chi tiêu ngắn hạn này với kế hoạch chi tiêu 659 tỷ đô la cho Lầu Năm Góc. Nhưng kế hoạch của Thượng viện sẽ viết lại dự luật đó. Các nhà lãnh đạo Dân Chủ ở Thượng viện đã từ bỏ chiến lược sử dụng cuộc chiến cấp ngân quỹ để đòi nhượng bộ về vấn đề nhập cư, cụ thể là tìm kiếm sự bảo vệ mở rộng cho những người nhập cư Dreamer. Thay vào đó, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer chấp nhận một thỏa thuận mà sẽ cấp hàng tỷ đô la cho các ưu tiên khác, bao gồm chống lại nạn lạm dụng chất gây nghiện opioid, trong khi hy vọng giải quyết được bế tắc về vấn đề nhập cư vào một thời điểm sau đó. Thỏa thuận ngân sách này sẽ giúp giải tỏa Lầu Năm Góc và các cơ quan nội địa khác khỏi tình trạng đình chỉ ngân sách mà các nhà lập pháp nói đe dọa tới sự sẵn sàng và hoạt động huấn luyện của quân đội, cũng như những ưu tiên đối nội khác như chống nạn lạm dụng chất opioid và sửa chữa hệ thống chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh.
Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho ngũ giác đài xem xét tổ chức duyệt binh tại thủ đô Washington, tương tự như cuộc duyệt binh vào dịp lễ Quốc khánh Pháp mà ông đã được dự hồi năm ngoái ở Paris, nhưng với quy mô lớn hơn và ấn tượng hơn, Tòa Bạch Ốc xác nhận thông tin này hôm 6 tháng 2. Tối 6 tháng 2, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Trump rất ủng hộ các quân nhân can trường của Hoa Kỳ, những người đứng trước nguy cơ bị đe dọa tới mạng sống mỗi ngày để đảm bảo an ninh cho đất nước chúng ta. Bà nói thêm, ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét thực hiện một buổi lễ mà ở đó mọi người Mỹ đều có thể bày tỏ lòng cảm kích của họ. Ngày giờ cuộc duyệt binh chưa được xác định, nhưng ngũ giác đài tỏ ý muốn chọn ngày cựu chiến binh thường được cử hành vào tháng 11, theo báo Washington Post. Địa điểm cũng chưa được quyết định, nhưng tờ báo nói Tổng thống Trump muốn cuộc duyệt binh diễn ra dọc theo đại lộ Pennsylvania, con đường chạy ngang qua Tòa Bạch Ốc, Điện Capitol và khách sạn Trump International. Nhiều đời Tổng thống Mỹ lâu nay vẫn tránh những màn phô diễn sức mạnh quân sự như vậy, gồm xe tăng, tên lửa và các cuộc diễu binh, vì lo ngại sẽ bị so sánh với các đối thủ của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, chẳng hạn như Nga, trước đây là Liên Xô, hay với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, nơi mà các cuộc duyệt binh là biểu tượng cho sức mạnh của nhà nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ông Trọng lo vì vụ Nguyễn Xuân Anh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 7 tháng 2 tiết lộ rằng lãnh đạo đảng đã lo vì vụ xử lý bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Phát biểu trước các trí thức và các văn nghệ sĩ trước Tết, theo báo chí trong nước, ông Trọng đề cập tới nỗi lo vì vụ đó trước khi Việt Nam đăng cai hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng. Khi đó chúng tôi cũng lo lắm khi sự kiện 12.000 người tham dự, toàn nguyên thủ quốc gia các nước hàng đầu thế giới tới dự mà bão thì dập dình, mà chúng ta thì vừa xử lý đến cả Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đương nhiệm của thành phố, ông Trọng nói theo trang Dân trí. Một tháng trước khi diễn ra sự kiện với sự tham dự của nhiều nguyên thủ các nước như Mỹ, Trung Quốc và Nga, ông Anh bị kỷ luật Đảng và mất chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Ủy viên Trung ương Đảng vì các vi phạm cá nhân bị coi là nghiêm trọng cũng như những khuyết điểm của Thành ủy Đà Nẵng. Khi nói về vụ này, một số cơ quan báo chí nước ngoài gọi ông Anh là bí thư thành phố tổ chức APEC. Ngoài vụ ông Nguyễn Xuân Anh, Tổng bí thư Trọng còn nhắc tới cuộc chiến chống tham nhũng, chống điều ông gọi là giặc nội xâm mà ông nói là Việt Nam đã làm rất quyết liệt theo Vietnamnet. Người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không quên nói tới án tù chung thân thứ hai đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nhân vật từng gọi ông Trọng là bác và xưng cháu khi nói lời xin lỗi trước tòa. Về phiên xử các quan chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong đó có ông Đinh La Thăng, vì vụ góp vốn vào Ocean Bank gây thiệt hại 800 tỷ đồng, ông Trọng nói để sau Tết, để không khí không nặng nề dịp vui xuân. Sự nhân văn trong cuộc đấu tranh cũng là thế. Tổng bí thư Trọng, người còn nắm cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam, được trích lời nói, Việt Nam đã liên tiếp đưa nhiều cựu quan chức ra xét xử trong chiến dịch rầm rộ, khiến nhiều người có ý kiến cho rằng Hà Nội đang áp dụng các bài học từ chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Trung Quốc. Một số nhà phân tích chính trường Việt Nam từng nói với VOA Việt ngữ rằng họ cũng sẽ ngạc nhiên nếu các lãnh đạo Việt Nam không học hỏi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.
Bộ Công an Việt Nam hôm 7 tháng 2 ra quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Vũ và các cá nhân tổ chức có liên quan trong việc mua bán nhà, đất, công sản. Trước đó, Bộ Công an đã ra lệnh truy nã và bắt ông Vũ về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước và trốn thuế xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác. Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 1 trích lời ông Trần Văn Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an cho biết, ngoài tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, nghi can được gọi là Vũ Nhôm còn có một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế. Truyền thông trong nước cũng đặt câu hỏi về thẻ ngành công an lan truyền trên mạng mang tên người được cho là trùm bất động sản của Đà Nẵng này là thật hay giả, cũng như vì sao ông có tới 3 hộ chiếu khi bị bắt ở Singapore. Ông Yến chỉ trả lời vụ án đang được điều tra. Singapore hôm 2 tháng 1 chính thức xác nhận với VOA Việt ngữ về vụ bắt giữ ông Vũ tại quốc gia Đông Nam Á này hôm 28 tháng 12, 2017 vì vi phạm luật xuất nhập cảnh của Singapore. Các luật sư của ông Vũ ở Singapore và Đức cho biết rằng thân chủ của mình muốn xin tị nạn chính trị ở Đức. Sau đó, vào ngày 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã tiếp nhận ông Vũ sau khi ông này bị Singapore trục xuất. Hôm 7 tháng 2, Hoa Kỳ lên tiếng quan ngại về bản án đối với hai nhà hoạt động Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong và kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc một tòa án ở Việt Nam đã kết án và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa về lao động và môi trường Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong lần lượt 14 năm tù và 2 năm tù dưới các quy định mơ hồ của Bộ Luật Hình sự. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì bản án đối với ông Bình và ông Phong là bản án thứ 6 chỉ nội trong tuần vừa qua đối với những cá nhân biểu đạt quan điểm của họ một cách ôn hòa. Trong số nhiều cá nhân bị tuyên án trong năm qua chỉ vì đã thực hiện các quyền cơ bản của mình, còn có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết đến tên là Mẹ Nắm, và Trần Thị Nga, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa từ đầu năm 2016 là rất đáng quan ngại. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép người dân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Chính phủ Hoa Kỳ hối thúc Hà Nội đảm bảo những hành động và luật pháp Việt Nam, kể cả Bộ Luật Hình sự, phải phù hợp với những điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và những cam kết cũng như nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Đến chiều ngày 7 tháng 2, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa đưa ra phản ứng nào về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hôm 6 tháng 2, Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình và 2 năm tù đối với nhà hoạt động Nguyễn Nam Phong về tội mà chính quyền Việt Nam cho là lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình phản đối nhà máy Formosa. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi dự phiên tòa, ông Hoàng Đức Hòa, thân phụ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, nói rằng đó là một phiên tòa bất chấp pháp luật kỷ cương. Ông nói:
kết quả phiên tòa thì không chấp nhận, không thể chấp nhận được anh ạ. Bởi vì cộng sản nó kết tội, nó kết luận như thế, chịu theo điều luật thì anh Bình không thể kết được tội gì. Bởi trên đường đi kiển Formosa mà người ta bắt cóc dọc đường, mà người ta quy cho cái tội là chồng lại người thi hành công vụ mà thôi. Từ trước đến nay bây giờ chưa bao giờ gặp phiên tòa nào như phiên tòa anh Bình. Bởi vì là bây giờ cộng sản bây giờ bất chấp pháp luật, tức là không có Việt Nam, cộng sản Việt Nam không có pháp luật, không có gì cương nữa.
Hôm 6 tháng 2, hãng tin Reuters trích lời ông Hòa Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho ông Bình, nói phiên tòa xét xử không có chứng cứ và không khách quan. Luật sư Sơn nói thêm rằng trước tòa, ông Bình khẳng định ông vô tội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu hứa sẽ tăng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Ngoài ra, theo báo Tuổi Trẻ, ông Hữu khuyến khích các địa phương biên giới hai bên sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi, trong đó có việc mở cửa khẩu Lạc Long Lý Vạn, thông xe cầu Bắc Luân 2, thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị, Nghị Quan. Tờ báo này còn cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn về những vấn đề cùng quan tâm, cũng như những quan ngại của Việt Nam về diễn biến phức tạp ở tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây, nhưng không nêu chi tiết. một phúc trình năm 2017 của Đại học William Mary, Đại học Howard của Mỹ và Đại học Heidelberg của Đức. Trong thập niên gần đây, Trung Quốc đã mạnh tay chi viện trợ nước ngoài, qua đó đã gia tăng sức ảnh hưởng cả về kinh tế lẫn chính trị. Phúc trình này cho biết trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2014, Trung Quốc đã cung cấp 354,4 tỷ đô la cho viện trợ và các hình thức hỗ trợ tài chính khác cho 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam, gần bằng con số viện trợ 394,6 tỷ đô la của Mỹ cho nước ngoài trong cùng giai đoạn. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp từng cảnh báo rằng chúng ta phải hiểu rằng Trung Quốc là nước luôn đi tìm ảnh hưởng của mình, thành ra những nguồn viện trợ của Trung Quốc phải hết sức thận trọng. Tờ báo này dẫn ra một số dự án của Trung Quốc tại Việt Nam khiến dư luận dậy sóng vì nhiều hệ lụy, như không chỉ làm ăn thua lỗ, sử dụng lao động trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mà thậm chí còn làm Việt Nam khó lên tiếng khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 6 tháng 2 khai trương văn phòng đại diện Cục Kiểm dịch Động vật Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phó giám đốc của Cục Kiểm dịch Động thực vật bà Sherry Blackley, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Brittenbrink, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Trần Thanh Nam chính thức khai trương văn phòng này. Do trao đổi thương mại nông nghiệp đang gia tăng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, văn phòng đại diện của Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các cơ hội trao đổi thương mại được thực hiện giữa hai nền kinh tế diễn ra suôn sẻ. Văn phòng của Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ tại Hà Nội duy trì mối quan hệ hợp tác về mặt kỹ thuật với các đối tác Việt Nam để giải quyết các vấn đề về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật ngay sau khi chúng phát sinh. Ngoài ra, văn phòng có vai trò điều tiết giúp đảm bảo dòng chảy thương mại nông nghiệp giữa hai bên đạt tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe động thực vật. Khía cạnh này trong sứ mệnh của văn phòng Cục đại diện đã giúp Việt Nam xuất khẩu nhiều loại trái cây, trong đó có vú sữa, mà đến nay đã đến tay người tiêu dùng Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 4 năm ngoái, Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ đăng công báo liên bang cho biết quả vú sữa tươi của Việt Nam đã chính thức được chấp thuận nhập khẩu vào thị trường Mỹ, và quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2018. Báo Tuổi Trẻ cho biết cho đến nay, Hoa Kỳ đã đồng ý nhập 5 loại trái cây của Việt Nam gồm thanh long, chôm chôm, vải, nhãn và vú sữa. Đại sứ Brittenbrink phát biểu tại buổi lễ hôm 6 tháng 2 nói, việc mở văn phòng đại diện Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ tại Việt Nam là minh chứng mới cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước và tạo mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa chính phủ và người dân hai nước chúng ta. Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ là một cơ quan đa chức năng với nhiều nhiệm vụ bao gồm bảo vệ và cải thiện an toàn trong nông nghiệp Hoa Kỳ, giám sát các sản phẩm biến đổi gen, quản lý đạo luật phúc lợi động vật và thực hiện các hoạt động quản lý động vật hoang dã. Những nỗ lực này hỗ trợ nhiệm vụ chung của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đó là bảo vệ và cải thiện tình hình lương thực, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên.
Người dân Hà Nội đối mặt với sát thủ thầm lặng. Người dân thủ đô của Việt Nam năm ngoái chỉ có khoảng 38 ngày hít thở không khí sạch, trong khi phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn nhiều so với chuẩn quốc tế, theo nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam này mới công bố kết quả nghiên cứu chất lượng không khí ở Hà Nội dựa trên dữ liệu được thu thập tại trạm quan trắc của Đại sứ quán Hoa Kỳ năm 2017. Ông Trần Đình Xính, Phó Giám đốc của Green ID, cho VOA Việt ngữ biết rằng ô nhiễm bụi trung bình trong năm ở thủ đô của Việt Nam cao hơn khoảng 4 lần so với hướng dẫn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới, và tình trạng đó chưa có dấu hiệu giảm trong 5 năm gần đây. Ông cũng nói rằng các khảo sát năm 2016 và 2017 do tổ chức của ông tiến hành cho thấy rằng có đến 99% số người được hỏi thể hiện quan ngại sâu sắc về chất lượng không khí, và khoảng 93% khẳng định chất lượng không khí đang tác động tiêu cực tới sức khỏe của họ. Theo WHO, ô nhiễm không khí cả ở trong nhà lẫn ngoài đường là sát thủ thầm lặng và là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Ông Xính cho biết rằng vấn đề sức khỏe thường gặp là các bệnh đường hô hấp như viêm đường hô hấp cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, hen, các bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do ô nhiễm không khí. Theo kết quả quan trắc tối 7 tháng 2 của cả Đại sứ quán Mỹ và Đức, mà VOA Việt ngữ ghi nhận, chất lượng không khí ở Hà Nội có hại cho sức khỏe. Còn theo AirVisual, cơ quan cung cấp thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí trên thế giới, có không ít lần Hà Nội vượt thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ông Sinh nói rằng tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay ở Việt Nam đã gây quan ngại cả với các đối tác quốc tế. Mới đây, sau Đại sứ quán Hoa Kỳ, cơ quan ngoại giao Đức mới thông báo đã lắp đặt máy đo chất lượng không khí ở Hà Nội. Ông Xính cho rằng nỗ lực đó nhằm cảnh báo về mức độ ô nhiễm cho công chúng và là hành động tích cực nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Thêm vào đó, đây cũng là nguồn cung cấp dữ liệu có sẵn, phục vụ, phân tích để có những đánh giá toàn diện hơn về chất lượng không khí thành phố, ông Xính nói. Ông cho rằng Việt Nam có tốc độ phát triển đang ở chiều rộng mà chưa có chiều sâu, và rằng mọi chính sách đều nhằm mục tiêu phát triển mà chưa chú ý đến bảo vệ môi trường, điển hình là vụ Formosa Hà Tĩnh. Ô nhiễm không khí không phải là vấn đề của riêng ai. Muốn giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của chính quyền và người dân, Phó Giám đốc của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh nói. Đối với chính quyền, để cải thiện chất lượng không khí, cần kiểm soát tốt các nguồn gây ô nhiễm, việc chỉ ra đâu là nguồn đóng góp chủ yếu để có những biện pháp can thiệp phù hợp là cần thiết. Đối với người dân, hãy chủ động trang bị kiến thức để có giải pháp tự bảo vệ môi trường sống của bản thân và gia đình mình.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hy vọng đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, nhưng không kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong vòng một năm, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết hôm 7 tháng 2. Tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc và 10 nước ASEAN thông qua khung đàm phán về bộ quy tắc áp dụng cho tuyến thủy lộ đông đúc tàu bè qua lại, đang trong vòng tranh chấp. Một khu vực về phần lớn đang do Trung Quốc kiểm soát, nhưng một số quốc gia ASEAN cũng tuyên bố có chủ quyền. Hai bên ASEAN và Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành đàm phán. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Hen nói với các nhà báo sau cuộc họp quy tụ các lãnh đạo quốc phòng ASEAN rằng chúng tôi hy vọng cuộc đàm phán sẽ được đẩy nhanh, nhưng đây là một vấn đề rất phức tạp. Đây là một tranh chấp đã kéo dài một thế kỷ, hy vọng có được một bộ quy tắc trong vòng một năm là không thực tế. Cả ASEAN và Trung Quốc đều ca ngợi kết quả đàm phán về thỏa thuận khung là một dấu hiệu tiến bộ. Tuy nhiên, việc không đề ra mục tiêu ban đầu về sự cần thiết phải có một bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý đã gây hoài nghi về hiệu quả của thỏa thuận. Vận động Trung Quốc chấp thuận một bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý và có hiệu lực thi hành trên tuyến thủy lộ này là mục tiêu lâu nay của các nước thành viên ASEAN. Một số nước trong nhiều năm đã chống đối việc Trung Quốc làm ngơ quyền chủ quyền của họ, ngăn chặn ngư dân nước họ và cản trở các nỗ lực thăm dò tài nguyên năng lượng của họ. Ngày 7 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói Bắc Kinh đang làm việc với các nước ASEAN để có một bộ quy tắc ứng xử phù hợp với nguyện vọng của tất cả các quốc gia trong khu vực. Mặc dù vậy, Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai quân đội ở Biển Đông. Không quân Trung Quốc hôm 7 tháng 2 tuyên bố các máy bay tiêm kích Su-35 của họ gần đây đã tham gia một cuộc tuần tra chiến đấu trên Biển Đông. Tuyên bố này không đề cập đến thời điểm hay địa điểm của cuộc tuần tra trong Biển Đông. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan hôm 6 tháng 2 cho biết một số vị đồng nhiệm ASEAN của ông đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, kể cả các hoạt động bồi đắp đất. Malaysia, Brunei, Việt Nam, Đài Loan và Philippines đều tuyên bố chủ quyền trên một phần hay toàn bộ Biển Đông và vô số các bãi đá ngầm, bãi đá và đảo đá. Singapore tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2018 và tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng trong tuần này. Những mối đe dọa về địa chính trị gia tăng đang thúc đẩy các chính phủ ở châu Á chi tiêu nhiều hơn vào việc tăng cường sức mạnh quân sự. Đây chính là cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng, theo CNBC. Bên lề cuộc triển lãm hàng không lớn nhất châu Á tại Singapore, phó giám đốc nhà thầu quân sự nổi tiếng của Mỹ Lockheed Martin, ông Rick Edwards nói với CNBC hôm 6 tháng 2 rằng, tất nhiên chúng tôi nhìn thấy những mối đe dọa đang nổi lên. Ông Edwards nói thêm, chúng tôi nhận thấy kế hoạch ngân sách đang tăng lên ở hầu hết các quốc gia và tôi nghĩ đây sẽ là một thị trường rất mạnh do ảnh hưởng của các vấn đề trên thế giới trong vài năm tới. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu chuyên về quốc phòng và an ninh IHS Jones, chi tiêu quốc phòng ở châu Á nói chung bị chậm lại vào năm 2017, nhưng IHS Jones dự kiến khu vực này sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trong chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Hồi tháng 12, Nhật Bản đã thông qua ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ cũng tăng chi tiêu quân sự. 16 cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên trong năm qua đã làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực, vốn đã căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và các cuộc xung đột ở biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. Phó giám đốc của Lockheed Martin cho biết châu Á có nhu cầu rất mạnh về máy bay tiêm kích F-35 của công ty. Các máy bay này cũng đã được vận chuyển đến Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Edwards hy vọng các nước châu Á khác sẽ sớm đưa ra quyết định mua tiêm kích F-35 của hãng. Cũng trong ngày 6 tháng 2, hãng chế tạo máy bay dân sự và quân sự lớn nhất thế giới Boeing cho biết đã có được hợp đồng trị giá gần 1 tỷ đô la tại cuộc triển lãm hàng không ở Singapore. Hợp đồng của Boeing là về các dịch vụ thay thế, bảo trì và sửa chữa, cũng như phân tích dữ liệu và huấn luyện phi công. Hãng máy bay của Mỹ nhắm mục tiêu đạt được doanh thu 50 tỷ đô la trong vòng 5 năm.
Cô Kim Yo-jung, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ sang Hàn Quốc tham dự Olympic Pyeongchang trong tuần này. Bộ Thống nhất của Hàn Quốc hôm thứ Tư nói rằng cô Kim Yo-jung, một nhân vật quyền lực trong đảng lao động cầm quyền, sẽ cùng phái đoàn cấp cao của Triều Tiên sang Hàn Quốc vào ngày thứ Sáu sắp tới. Dẫn đầu phái đoàn là ông Kim Jong-nam, nhân vật lãnh đạo thường chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoại giao mang tính nghi thức của chính phủ Bình Nhưỡng. Cô Kim Yo-jung, dư luận tin là khoảng trên 25 tuổi, hồi tháng 10 năm ngoái đã được Anh đưa vào làm ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị, là cơ quan ra quyết định của đảng cầm quyền. Tin tức về kế hoạch sang Hàn Quốc của cô Kim Yo-jung xuất hiện sau khi có thêm các văn nghệ sĩ của Triều Tiên sang Hàn Quốc tham gia Olympic mùa đông Pyeongchang. Một đoàn cổ vũ nữ 229 thành viên, trong đồng phục áo choàng đỏ và mũ lông đậm màu, đã băng qua khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam Bắc sáng thứ Tư và đến ở tại một khách sạn tại một thị trấn ngoại ô thành phố đăng cai Olympic. Đoàn cổ vũ này thuộc phái đoàn 280 người của Triều Tiên, trong đó có Bộ trưởng Thể thao Kim In-guk và một đội biểu diễn Taekwondo. Triều Tiên đã cử các đoàn cổ vũ lớn sang Hàn Quốc khi miền Nam đăng cai các đại hội thể thao quốc tế vào các năm 2002, 2003 và 2005. Một thành viên trong đoàn cổ vũ sang Hàn Quốc năm 2005 đã trở thành phu nhân của lãnh tụ Kim Jong-un. Một đoàn nghệ thuật ca múa nhạc lớn của Triều Tiên đã đi bằng tàu đến cảng Mukho hôm thứ Ba. Tại đó, họ đã gặp phải đám đông hàng trăm người thuộc cánh hữu của Hàn Quốc biểu tình phản đối, đốt hình lãnh tụ Kim Jong-un và cờ Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Triều Tiên hôm thứ Tư đăng tải một tuyên bố gọi những người biểu tình đó là những kẻ bị loạn thần kinh. Trong khi đó, một vấn đề khác khiến các giới chức Olympic Pyeongchang lo lắng là nguy cơ bộc phát dịch virus gây bệnh đường tiêu hóa sau khi 30 nhân viên bảo vệ an ninh bị ngã bệnh trong mấy ngày gần đây. 1.200 nhân viên bảo vệ an ninh đã tạm ngưng công tác để đi xét nghiệm virus. 900 quân nhân được điều đến đảm nhận công việc tạm thay cho các đội bảo vệ an ninh. Ông Christoph Duby, giám đốc điều hành Thế vận hội của Ủy ban Olympic Quốc tế, nói với các phóng viên báo chí rằng nước vệ sinh để rửa tay được cung cấp sẵn tại tất cả các địa điểm Olympic và tờ rơi được phân phát, hướng dẫn cách phòng tránh và cách giải quyết khi bị nhiễm virus.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.